Christmas is the busiest time of the year, but how much of the things we do really reflect the true meaning of Christmas? The sermon this morning will help us to refocus on Christ, because He is the reason for the season.
Và câu Kinh Thánh chúng ta sẽ suy gẫm đó là trong Luca đoạn 2 từ câu 1 tới câu 7 với chủ đề lòng này không có chỗ cho Chúa sao. Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng tôi đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa bằng tiếng Việt, sau đó bằng tiếng Anh và cầu nguyện trước khi chúng ta suy gẫm chủ đề này. Tiếng Anh là Is there any room in your heart for Jesus? Chúng ta cũng đã đọc tiếng Việt trước. Lúc ấy, Hoàng đế Auguste ra chiếu chỉ truyền lệnh kiểm tra dân số trong cả đế quốc. Đây là cuộc kiểm tra dân số đầu tiên được thực hiện khi Quirinius làm thống đốc xứ Syria. Ai nấy đều phải trở về nguyên quán để khai hộ tịch. Vì thế, Joseph đang ở thành Nazareth, miền Galilee, cũng phải trở về thành của David, tên là Bethlehem, trong miền Jude, bởi vì chàng thuộc về gia tộc và dòng dõi của David, để khai hộ tịch cho chàng và Mary, người đã đính hôn với chàng đang mang thai. Đang khi hai người ở đó, ngày Mary sinh con đã đến, nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con lại, rồi đặt con nàng vào trong máng cỏ, vì lữ quán không đủ chỗ ở. Now in those days, a decree went out from Caesar Augustus that a census be taken of all the inhabited earth. This was the first census taken while Quirinius was governor of Syria, and everyone was on his way to register for the census, each of his own city. Joseph also went up from Galilee, from the city of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was one of the house and family of David, in order to register along with Mary, who was engaged to him and was with child. While they were there, the days were completed for her to give birth, and she gave birth to her firstborn son, and she wrapped him in cloths and lay him in a manger, because there was no room for them in the inn. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng con giờ đây lấy cả tấm lòng, đời sống chúng con để suy gẫm lời của Chúa với cái chủ đề để mỗi người chúng con tự xét, coi xem trong mùa Giáng sinh năm nay là một mùa bận rộn nhất, nhưng tấm lòng của mỗi người chúng con có đang có chỗ cho Chúa hay không? Ngày xưa Chúa đã sanh ra đời và Ngài không tìm được một chỗ mà bà Mary phải sanh con mình trong máng cỏ vì nhà quán không đủ chỗ ở. Lạy Chúa, chúng con cũng không muốn điều đó xảy ra cho chúng con trong ngày hôm nay, mà chúng con có thể bận rộn biết bao nhiêu điều, có thể những điều không thuộc vì về ý nghĩa của Giáng sinh hết, đến nỗi lòng chúng con không có đủ chỗ cho Chúa. Xin lời của Chúa nhắc nhở chúng con để mùa Giáng sinh này chúng con chú tâm đến Chúa Giêsu. Chúng con chú tâm đến việc truyền rao tin mừng của Giáng sinh cho mọi người chúng con biết, để nhiều người được cứu, để họ không phải chỉ hưởng một mùa Giáng sinh an lành, vui mừng, nhưng là sự sống đời đời mà Chúa đã đến để hứa ban cho tất cả những ai tin. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Mỗi lần đến tháng 12, thì chúng ta thấy cả thế giới ăn mừng một mùa đại lễ gọi là lễ Chúa Giáng sinh. Every December, the world celebrates a very special holiday season called Christmas.
Ý nghĩa của Giáng sinh là gì? What is the meaning of Christmas? Ý nghĩa của Giáng sinh có thể gói ghém là ngày kỷ niệm đã một lần Thiên Chúa giáng thế mặc lấy xác thịt làm người để chịu chết trên cây thập tự giá, đổ huyết cứu chuộc mọi tội nhân khỏi sự phán xét của tội lỗi và ban cho những kẻ tin con đường cứu rỗi được trở về nước thiên đàng một ngày. Christmas was the day that God's Son once came to earth. He became a man, later to die on the cross, shed his blood to redeem all sinners from the judgment of sin, and gives those who believe the eternal life in the kingdom of heaven. Cái bối cảnh của câu chuyện Giáng sinh lúc nào cũng bắt đầu bằng chiếu chỉ lập sổ dân của hoàng đế Augusta ra lệnh kiểm tra dân số. The story of Christmas always began with the census decree from Emperor Caesar Augustus. Vì luật đó mà Joseph phải trở về xứ Bethlehem là quê quán của mình bởi vì ông thuộc dòng dõi của vua David để khai hộ tịch khi Mary đang mang thai hài nhi Giê-xu. Because of that law, Joseph had to return to his hometown of Bethlehem to register when Mary was pregnant with the baby Jesus through the Holy Spirit. Và khi chúng ta nói đến câu chuyện Giáng sinh thì có một người luôn bị trách, đó là người chủ quán. Vì đã vô tình đánh mất cơ hội quý báu có một không hai để được đón tiếp và gặp Chúa cứu thế của cả trần thế. Whenever it comes to Christmas story, there's one person who is always get blamed. That is the owner of the inn for missing the golden opportunity to meet and host the Savior of the world was born to earth. Ông đã không còn phòng để cho Mary sanh Chúa Giê-xu, mà Ngài phải mượn một chuồng chiên, máng cỏ để vào đời. The innkeeper did not have any room for Mary to give birth to Jesus, that she had to borrow a manger. Chúng ta biết là các thành phố lúc đó rất bận rộn. Không phải chỉ những người khách vội vã trở về quê quán của mình để khai hộ tịch mà thôi. Nhưng còn có những nhân viên làm cho chính quyền, họ phải đến các thành phố lo việc khai sổ sách nữa, nên những khách sạn lúc đó thật là đông đúc người. Many cities was very crowded at that time. Not only for the travelers rushed back to their hometown to register for their civil status, but also the employees working for the government, taking care of the bookkeeping. So many hotels at that time have no more vacancies. Giống như ngày hôm nay chúng ta thấy nơi nào mà có những trận đấu thể thao lớn á, thì người ta tìm và mướn hết tất cả các phòng hotel thì không dễ mà tìm mướn được một phòng, phải không quý vị? Just like today when there are big sport events in some cities, people rented out all the hotel rooms and it's not easy to find one. Nếu những người chủ quán này biết có vị vua của nước sẽ đến viếng khách sạn của mình, thì điều đương nhiên là ông sẽ chuẩn bị kỹ càng và sẽ để dành một căn phòng tốt nhất cho ngài, phải không? Nhưng bởi vì quá bận rộn nên người chủ quán đã không biết điều này. If the innkeeper knew Jesus was the Savior of the world to visit his hotel, then of course he would do all he could to prepare, to reserve the best place for him, right? But because he was so busy, that did not pay any attention to this opportunity. Chúng ta thấy Chúa cứu thế của chúng ta thật là khiêm nhường. Ngài sanh ra trong một gia đình nghèo của Mary và Joseph, đến nỗi mà không có đủ tiền để có thể trả giá được một cái phòng trọ. mà con trời đã phải sanh ra trong máng cỏ chuồng chiên. You see, our Christ was born in humility, in a very poor family of Joseph and Mary, who could not afford to pay to negotiate for a motel room so that the Son of God, but he had to be born in a manger. Mặc dầu hết phòng, nhưng mà nếu mà có quý vị có tiền bạc á, thì có vẻ có thể trả giá, phải không? Một phòng ngủ. Và với cái giá cao như vậy, thì dám người chủ quán cũng sẽ sẵn sàng để dành chính căn nhà của mình cho người lữ khách giàu có này. Nhưng mà Mary Joseph là một gia đình nghèo. Although there is no vacancy, but if they have the money to pay to negotiate, then it would not be difficult to get a room. Even the owner of the inn would be willing to share his own house with that high price. But Joseph and Mary was a very poor family. Thưa quý vị, chúng ta dễ trách người chủ khách sạn. Ông dại dột quá. Vì đã tình cờ đánh mất cơ hội ngàn vàng để đón tiếp. Không phải chỉ là một vị vua, nhưng đón Chúa cứu thế của cả nhân loại giáng trần. It is easy for us to blame the innkeeper, a foolish, because he lost a golden opportunity to welcome not just a king, but host the coming Savior of the world, who was born on that night. Chúng ta phiền trách người quán trọ, nhưng mà tôi nghĩ rằng thật ra nhiều người trong chúng ta cũng giống như người chủ quán đó. Không phải là vì nhà mình không có đủ phòng để tiếp khách, nhưng mà tôi nghĩ rằng tấm lòng của mình không có chỗ cho cứu Chúa nữa chăng. We can blame the innkeeper for his foolish, but actually many of us just like him, not because we don't have room in our house to welcome guests, but our hearts do not have room for the Savior Jesus. Chúng ta thấy ngày hôm nay thế giới đang nhộn nhịp và bận rộn trong sự trưng diện và mua sắm. Từ cái ngày gọi là Black Friday đó quý vị, hay là ngày Cyber Monday đó quý vị. Chưa nói đến những cơ hội buôn bán làm giàu trong mùa Christmas mỗi năm. The world is so busy with impressive decoration, right? And gift shopping from Black Friday, from Cyber Monday. Not to mention the opportunity to get rich during this Christmas season. Quý vị có biết là cái mùa Giáng sinh là cái cơ hội rất nhiều để hái tiền không? Buôn bán trong mùa Giáng sinh này mà có thể cung cấp đến 60% cái tiền lời của một hãng trong cả một năm. Mà đánh mất cơ hội thì uổng lắm phải không? Có những người họ bán những cây thông đó quý vị, trong cái mùa này. Đủ sống gần như tiền lời của họ trong cả năm. Don't you know that the business, B-U-S-Y, with many opportunities to make money during Christmas, can provide up to 60% of a company profit for an entire year? Và ngày nay, sự lo lắng có lẽ là cái nan đề lớn nhất trong đời sống của nhiều người, mà làm cho nhiều người không còn biết đến ý nghĩa thật của Giáng sinh là gì nữa. Today, the distraction are the biggest problem in people's lives that makes many people no longer know the true meaning of Christmas. Và tôi nghĩ rằng một trong những vật mà dễ làm cho người ta lo lắng nhiều nhất chính là cái điện thoại cầm tay, phải không quý vị? Và ngay bây giờ. And perhaps the thing that can distract us the most, I believe, is the cell phone. And right now, some can be distracted. Một số người thì lo đến điện thoại cầm tay về chỉ trong vòng có 2-3 giây thôi mà đã gây nên những tai nạn xe cộ. Some people are worried about the cell phones, distracted by the cell phone, and just within 2 or 3 seconds, they could cause a car accident. Cái tình nghĩa vợ chồng ngày hôm nay, cái sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái ngày hôm nay cũng đang bị rạn nứt, cũng vì ai nấy luôn dán mắt vào cái điện thoại cầm tay và không còn muốn thông công, tương giao, nói chuyện với nhau nữa. The relationship between the husband and wife between the parents and children today is weakened because everyone is always glued to their cell phone and no longer wants to talk to each other.
Thì cũng vậy, nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta cũng dễ có thể bị lo ra mừng lễ Christmas mà không có can hệ gì đến đến Christ hết.
And if we are not careful, we can easily get distracted, celebrate Christmas without having anything to do with Christ.
Chúng ta có thể làm một điều rất là thực tế, mỗi người chúng ta về tự xét coi các cái ngân quỹ nhà băng của mình, xem có bao nhiêu thứ chúng ta đã sắm sẵn liên hệ đến ý nghĩa thật của Giáng sinh năm nay.
What we can actually do is you can take a look at your bank statement to see how many things have we spent that are related to the true meaning of Christmas.
Chúng ta hãy tự xét coi xem thì giờ của chúng ta trong những ngày này có bao nhiêu giây phút mình đang để dành ra để suy gẫm đến ý nghĩa tại sao Chúa đã vào đời.
We can check ourselves to see how much time we use these days to ponder upon the meaning why Jesus was born.
Chúng ta hãy tự xét coi xem bao nhiêu công việc của mình đang sửa soạn cho Giáng sinh có liên hệ gì đến việc làm chứng cho mục đích của Giáng sinh không?
You can check yourself to see how much of planning you are doing had to do with witnessing the purpose of Christ's birth.
Tôi thấy thật ra có lẽ chúng ta cũng chẳng khác gì với những người chủ khách sạn ngày xưa, phải không quý vị?
I see that we are really no different from the innkeeper in the story.
Cũng đang bận rộn, cũng đang bị lôi kéo bởi những thứ ở đời này mà vô tình không tiếp đón Chúa vì không còn chỗ trong lòng của mình cho Ngài nữa.
We are pulled by many distractions of this world that our hearts no longer have room for Jesus.
Tôi nghe lời của nhà truyền giảng nổi tiếng người Anh quốc là ông Charles Spurgeon đã một lần nói một câu rất đúng. Tôi đọc tiếng Anh rồi tôi dịch ra tiếng Việt cho quý vị nghe. Ông nói, when Satan cannot catch us with a big sin, he will try many little ones.
Tôi tạm dịch là nếu quỷ Satan không thể bẫy chúng ta rớt vào những tội lớn, thì nó sẽ cám dỗ chúng ta bằng những tội nhỏ. Và tôi tin rằng những cái mồi nhỏ nhoi nhưng rất nguy hiểm đó chính là những sự lo ra trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay.
While the famous British evangelist Charles Spurgeon once rightly said that when Satan cannot catch us with a big sin, he will try many little ones. And I believe that those small baits are the worries and distraction in today's life.
Lo ra là một trong những mưu kế hữu hiệu của kẻ thù ma quỷ chúng ta đang giăng bẫy để đánh lạc hướng, nó che khuất đi ý nghĩa và lẽ thật của Giáng sinh trong lòng của nhiều người, y như lời của Chúa có chép trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 4 từ câu 3 tới câu 14, câu 4 như sau.
Phao-lô nói, nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành đấng Christ và ấn tượng của Đức Chúa Trời. Là ấn tượng của Đức Chúa Trời.
You see, worrying and distraction are one of the effective tactics of the devil, who always distracts, obscure the meaning of Christmas in the hearts of many people. Just as the Bible said in 2 Corinthians chapter 4, Paul said, and even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. The God of this age has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God.
Sự kiện Chúa Giê-xu đã Giáng sinh là bắt đầu của chương trình cứu rỗi cụ thể của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Và đó là tin tức tốt lành. Nhưng mà tin lành này đã bị che khuất bởi Chúa ở đời này. Đó là quỷ Satan đã làm nhiều người bị lo ra, không thấy, không hiểu và cũng không cần để ý đến.
The fact that Jesus was born is the beginning of God's plan to save mankind. And that is good news. But this good news has been obscured, blocked, deterred by the God of this age, who have veiled the good news for people to see the glory of Christ. Vua Chúa ở đời này mờ tối chính là những thần dữ ở các miền trên trời, là những ác quỷ, là Satan. Chúng nó làm mọi cách len lỏi vào thế gian sự mê tham của xác thịt, sự mê đắm của mắt mà che khuất tin lành, làm nhiều người không nhận thấy trọng tâm của Giáng sinh nữa. The gods of this dark world are the spiritual forces of evil in the heavenly realms. From demons and Satan, they do everything to infiltrate the world with the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, which obscure the gospel, keeping many from knowing the true meaning of Christmas. Mánh lưới của ma quỷ là luôn thay thế những thứ khác vào Giáng sinh để lấy Chris ra khỏi Christmas. The devil's trick has always been to substitute other things at Christmas, taking Christ out of Christmas. Chẳng hạn như ngày hôm nay thì người ta không còn muốn gọi Christmas nữa, nhưng mà thay thế vào đó là những chữ Happy Holiday. Họ thế vào một ông già mập thù lù ha, mặc áo đỏ có tên là Santa Claus cho Chúa Giêsu. Và họ lấy cái tượng snowman ha, cái người tuyết á, thay thế cho hình ảnh trang trí hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, phải không quý vị? For example, nowadays people no longer want to call Christmas, but instead Happy Holiday. They replace a big fat old man in a red shirt named Santa Claus for Jesus. They take a snowman statue to replace for a decorative image of nativity of Jesus lying in a manger. Có một vị sư mục sư đã có một cái sự so sánh rất hay. Ông nói ma quỷ nó giống như là một người vào một cửa tiệm bán hàng. Nó đổi hết giá của tất cả những món hàng, mà những người vào mua không biết những thứ có giá trị thật thì đổi thành những giá trị rất là rẻ tiền, coi như không ai thèm nghĩ đến. Còn những thứ chẳng có giá trị chi hết, nó đổi thành giá rất là cao với màu sắc rực rỡ. Thế là những người khách hàng vào mua mà không biết, họ bị quyến rũ, cứ đeo đuổi sai đối tượng mà mua chỉ toàn là những đồ junk, chỉ có giá trị tạm thời mà thôi. A pastor once compared that the devil is like a person entering a store. He changes the price of all goods. The thing of real value are changed to really cheap prices, such that nobody care about. And the things that have no value at all, he changes to very high prices with brightly decorative. So the customer who come into the store to buy, missing the best things, but only chasing, pursuing after junk that have no much value. Cũng vậy, Kinh Thánh nói các thần dữ đang đánh lạc hướng, làm cho biết bao nhiêu con cái của Chúa, kể cả con cái của Chúa, cứ lo tìm kiếm, đeo đuổi những điều chẳng ra chi hết, không có liên hệ gì đến ý nghĩa của Giáng sinh hết. In the same way, the gods of this age are distracting so many people, including God's children, keep searching, keep pursuing after things that have nothing to do with the meaning of Christmas. Chúng ta đừng sống như người chủ quán trọ, nhưng tâm lòng chúng ta phải chú tâm, phải có chỗ cho Chúa Giêsu trong mùa Giáng sinh năm nay. We should not live like the innkeeper, but our hearts must focus and have room for Jesus this Christmas season. Tuần vừa qua thì tôi có cơ hội đi nghe cháu Erica hát trong buổi hòa nhạc của trường trung học của cháu, và cháu được hát trong cái ban cao nhất. Không biết quý vị có bao giờ đi nghe những cái ban hòa nhạc này không? Perfect. Những người mà hát họ chú tâm tâm hồn của họ vào bài hát. Họ không có lao ra quý vị à, không có nói chuyện quý vị à. Họ chú tâm đến cái người hướng dẫn và cái việc cái chương trình hòa nhạc nó đi một cách rất là trọn vẹn, toàn hảo, vì mọi người để cái tâm hồn của mình vào đó để hát. Đó là sự chú tâm đó quý vị. You know, last week I have a chance to go and see Erica sang in her concert, Christmas concert at her school. And amazingly, the concert is amazingly, I would say the words perfect. Bởi vì như thế này, because everyone, every singers on those on that night, they all focus on the leader, the director, who directed them when to sing, how to sing, and it's just beautiful, beautiful. That's what called focus. Chúng ta cần chú tâm đến Chúa trong mùa này. Chúng ta cần có chỗ cho Ngài trong lòng chúng ta trong mùa này. We need to focus on Jesus because He is the reason for the season and nothing else. Và chúng ta cần phải có phòng cho Chúa trong tấm lòng của mình. Thứ nhất là vì Chúa Giê-xu sanh ra để ban cho chúng ta một con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời. Còn mọi con đường khác trên thế gian này chỉ dẫn đến sự hư nát mà thôi. The first reason we have to focus on Jesus this Christmas because Jesus was born to give us the only way to eternal life, but everything else in this world will lead us to eternal death. Trong Giăng đoạn 14 câu 6, Đức Chúa Giê-xu tuyên bố rằng ta là con đường, chân lý và sự sống. Không ai đến với cha mà không qua ta, phải không? In John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Thưa quý vị, cuộc vui nào nó cũng chóng tàn, rồi ngày sẽ trôi qua. Và trong Hebrew đoạn 9 câu 27 chép rõ sự kết thúc đó là gì? Kinh Thánh nói theo như đã định cho loài người, ai cũng phải chết một lần và sau đó sẽ bị phán xét của sự chết đời đời vì mọi người đều đã phạm tội. You know, all happy moments in this life will be ended one day. And then all of us have to face a judgment. As said in Hebrews chapter 9, verse 27. Just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. Nhưng mà trong Giăng đoạn 3 câu 16 thì có lời hứa rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài để ai tin con ấy không bị chết mất mà được sự sống đời đời. But in John 3:16, the Bible said that for God so loved the world that He gave only an only Son, that whatever is eternal in Him shall not perish. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Điều thứ hai, chúng ta có Chúa trong lòng mình thì chúng ta tìm được sự bình an thật, không phải chỉ toàn là những sự lo lắng, sợ sệt, bối rối và lo lắng mà thôi. If your heart has room for Jesus, you will find true peace that not worries, fears, or restlessness. Trong Giăng đoạn 14 câu 27, Chúa nói gì? Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Sự bình an ta cho các ngươi không như thế gian cho. Lòng các ngươi đừng bối rối và đừng sợ hãi. In John 14:27, Jesus promised, peace I leave with you. My peace I give you. I don't give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled. And do not be afraid. Tôi thấy vô số người hôm nay giàu có, họ ăn ngon, mặc đẹp, họ đầy đủ bên ngoài, họ lái xe mới, họ lái xe sang, họ nhà lầu cao, nhưng bên trong lòng còn đầy dẫy sự hận thù, tranh chấp, lương tâm cắn rứt vì sự xấu hổ, đang ăn mòn sự vui mừng của họ. Nhất là khi đối diện với những biến cố xảy ra thì họ sẵn sàng làm những điều điên rồ, dại dột, phải không quý vị? I see that countless people today are rich, eat good food, dress well, they drive luxurious cars, live in high-rise houses. But inside, they are still full of hatred, a guilty conscience because of the shame that is eating away their joy. Especially when they face any trouble, they would readily to do foolish things.
Sự tai hại khi tấm lòng của con người nếu không có Chúa ngự trị sẽ dẫn con người đến chỗ làm những điều vô luân lý, không còn đạo đức nữa quý vị.
When a person's heart does not have Jesus, it tends to lead that person to do immoral things.
Chúng ta thấy rõ ràng ngày hôm nay, trước mắt những việc làm của những người ngày hôm nay đi vào các cửa tiệm, họ ăn cướp đồ đạc, và họ còn gì? Cho rằng đây là những việc làm công chính, phải không?
Obviously, we see before our eyes today, people today rob and steal things from shoppers and think that these are righteous deeds.
Và tôi thấy cha mẹ tấm lòng mà không có Chúa đó, thì sẽ không dạy con cái mình đạo đức, sống làm gương để dạy con cái của mình, để rồi thấy trước mắt những hậu quả đau thương. Đến nỗi một đứa thiếu niên 15 tuổi đã biết đem súng vào trường bắn những người vô tội để hạ giận, phải không quý vị?
You know, parents whose hearts don't have Jesus will not teach them morality or live by example for them, and then they will reap painful consequences. So that even a 15 years old boy knows how to bring a gun to school on a rampant shooting of innocent people to vent his anger.
Tôi thấy ngày hôm nay người ta có những chính sách kiềm chế tội sát nhân bằng cách cấm không cho sử dụng súng bóng. Nhưng mà tấm lòng nếu mà chưa thay đổi, mà chưa có Chúa đó, thì coi như là vô dụng. Bởi vì người ta sẽ tìm những cách khác để giết người, như là lái xe đâm vào những đám đông người, quý vị biết rồi, hay là chế bom, hay dùng mã tấu đâm chém người khác, phải không?
You know, we have the policy of restraining of murder by banning the use of arms, guns. But if the heart have not changed, if the heart does not have Jesus, it is considered useless. People will find other ways to kill people, such as driving a car into a crowd, making bombs, or stabbing people with a knife with no guilt conscience.
Vì vậy mà trong Ma-thi-ơ đoạn 15, Chúa Giê-xu nói như thế này, những gì miệng thốt ra là phát xuất từ tấm lòng. Chính những điều ấy mới làm ô uế người ta, vì từ trong lòng mà sanh ra những ác ý, sát nhân, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, làm chứng dối và vu khống, bởi vì không có Chúa ở trong đó.
This is exactly what Jesus said in Matthew chapter 15. He said, but the things that come out of a person's mouth come from the heart, and these defile them. For out of the heart come evil thoughts. Thank you, Jessica. Murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander.
Tấm lòng này phải có Chúa ngự trị, quý vị à, và được Ngài biến đổi, thì con người mới tìm được mục đích thật cho đời sống và sự bình an lâu dài.
This heart must have Jesus to be transformed. Then man can find true purpose of life and enjoy a lasting peace.
Những điều cuối cùng tôi chia sẻ quý vị, để quý vị làm thế nào để có Chúa trong lòng của mình. Muốn có Chúa ngự trị trong lòng thì đừng có quên thì giờ tâm sự với Ngài mỗi ngày trước tiên.
In order to have Jesus, you must spend time with him first every day.
Dù cho có bận rộn đến đâu đi nữa thì quý vị cũng phải dành thời giờ cho Chúa, gần gũi với Ngài và cầu nguyện không thôi trong mọi sự.
No matter how busy we are, we must make time for the Lord, be near him and pray without ceasing in all things.
Nếu mà quý vị thấy quý vị thiếu thời giờ đó, thì quý vị xin xin dậy, thức dậy sớm hơn chút, 10-15 phút mỗi ngày để có thời giờ với Chúa.
If you think that you lack of time, you have to sacrifice even your sleep by waking up a little earlier, maybe 10-15 minutes, to spend time with him every day.
Ai trong chúng ta cũng biết điều này. Muốn xây dựng một mối liên hệ tốt đẹp, chúng ta phải hy sinh thời giờ của mình. Chứ ngoài ra thì không có cách nào nữa các bạn.
Every one of us know that to build a good relationship, we must be willing to sacrifice our time. There's no other way.
Điều thứ hai, chúng ta phải chiếu sáng tinh lành của mục đích Chúa Giê-xu đã sinh ra để chết chuộc tội, hầu cho nhiều người biết đến
tin nhận Ngài mà được cứu rỗi và có sự bình an của Giáng sinh qua những việc lành trong danh Chúa. We must shine the good news of the purpose of Jesus' birth and death so that many will know and believe in Him, be saved, and have peace of Christmas. Shining good news through our good works and kind deeds in the name of the Lord. Tôi thấy lớp thiếu nhi rất hay. Trong những tuần trước, các cô giáo dạy các em và nói các em thực hành bài học bằng cách hãy về bày tỏ làm một việc tốt trong tuần, rồi chụp cái ảnh, rồi gửi đến cho cô giáo thì sẽ được thưởng. Tôi thấy các em làm việc rất hay, các cô giáo dạy rất hay, giúp các em thực hành những điều mình có thể làm trong mùa Giáng sinh năm nay. Nhưng mà câu hỏi của tôi là, còn người lớn thì sao? You know, last week in the student class, the children were taught to show an act of kindness. So the teacher told the children to go home and during a week, do an act of kindness and take a photo and send to the teacher. This is very good lesson, helping the kid to practice what they learn. But my question to think about is, what about the adults? Chúa đến cứu chúng ta và Ngài ngự trong lòng này để chúng ta sống cho người khác, quý vị. Quý vị hiểu không ạ? Chúa đến và cứu chúng ta, Chúa sanh ra để cứu chúng ta và Ngài ngự trong lòng này để chúng ta sống cho người khác. Chứ không phải chúng ta sống cho mình nữa. Jesus came to save us and He lives in our heart so that we can live for others. For others. Điều thứ ba chúng ta có thể làm là chia sẻ ý nghĩa của Giáng sinh cho mọi người. The third thing we can do to share the meaning of Christmas with everyone. Chúng ta biết Chúa muốn mọi người được cứu, vì lý do đó Ngài mới sanh ra. God wants everyone to be saved. That is why He sent His Son, Jesus, to us in the first Christmas. Chúa muốn chúng ta phản chiếu ánh sáng của tin lành cho một thế giới tối tăm. Jesus wants our life reflects the life of His gospel in the dark world. Chúng ta có ý thức rằng thế giới này chìm đắm trong quyền lực tối tăm của ác quỷ không? Are you aware that this world is sinking quickly into the dark world? Một tuần trước, tôi có nghe là làm chứng của một người. Hồi lúc đó anh 13 tuổi, anh bán linh hồn của anh cho Satan. Và anh dự phần với cái nhóm người mà thờ quỷ Satan ở tại nước Mỹ này. Ở tại nước Mỹ này có một vài đền thờ họ thờ Satan. Và anh làm chứng như thế này. Bây giờ thì anh tin Chúa rồi. Chúa giải cứu anh rồi. Anh làm chứng như thế này. Hồi mà anh còn thuộc ở cái hội thánh quỷ Satan á. Thì anh nói là một trong những nghi lễ quan trọng của họ đó là phá thai. Người nào muốn cử hành cái lễ đó thì phải làm việc phá thai trong cái đền thờ của họ. Và cái tay của họ phải dính máu. Quý vị tưởng tượng không? Cái thế giới này nó như vậy đó. Nó kinh khủng như vậy đó. Và anh làm chứng là cái đời sống của anh Chúa đã giải cứu anh như thế nào. You know, about 2 weeks ago, I listened to a man. He gave a testimony that when he was 13 years old, he sold his soul to Satan. And he was in the worship church of Satan. But now God delivered him. And he gave a testimony. He said that one of the ritual ceremony for the satanic group who worship Satan is that abortion. They had to perform abortion in the temple. And whoever performed the abortion, his or her hands must touch blood. And that's how dark this world is. Okay? Are you aware of it? Are you aware of it? Thế giới cần được nghe tin lành của Chúa Giê-xu. Quý vị có sẵn sàng chia sẻ tin lành Giáng sinh cho ai chưa? Are you ready to share the good news of Christmas to anyone? Buổi huấn luyện thứ 6 vừa qua thì tôi có nhắc những người dự phần là phải điền vào một cái câu. Cái câu đó là Giáng sinh là... Thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? You know, last Friday we have a training and I tried to help everyone there to fill in a sentence. Christmas is... then how would you complete that sentence so that you can share with someone this Christmas?
Nếu chúng ta không hiểu, chúng ta không biết trả lời điều này một cách ngắn gọn và đầy ý nghĩa, thì làm sao chúng ta có thể chia sẻ tin lành được quý vị?
If you don't know how to answer this, then how can you share the gospel?
Quý vị nhớ rằng muốn chiếu ánh sáng tin lành thì trước hết tâm lòng chúng ta phải có sự sáng, Chúa Giêsu ngự trị, vì chúng ta không thể cho những gì mà mình chưa biết.
Remember that if you want to shine for Jesus, you want to share the good news of Christmas to someone, you must first have him in your heart, because you cannot give what you don't have.
Bạn có bao giờ đánh mất một cơ hội ngàn vàng nào chưa?
Have you ever missed any golden opportunity?
Nhất là trong mùa lễ lớn ha, như Giáng sinh có biết bao nhiêu chỗ bán những hàng quảng cáo on sale đại hạ giá. Đâu có ai trong chúng ta muốn đánh mất những cơ hội tốt này phải không?
Especially during the Christmas time, there are so many on sale promotional items at great prices. None of us want to miss these good opportunities, right?
Nhưng mà còn cơ hội cho Giáng sinh năm nay được Chúa cứu thế đến và ngự vào lòng mình thì sao?
But what about the opportunity for Christmas this year to have Christ to come in and to dwell in your heart?
Giáng sinh là một cơ hội tốt cho mỗi chúng ta dọn lòng để đón Chúa ngự vào và chia sẻ niềm vui của Giáng sinh cho mọi người khác. Vì con trời đã đến để giải cứu chúng ta ra khỏi sự đoán phạt của tội lỗi, mà còn ban cho mọi kẻ tin sự sống đời đời trong nước thiên đàng một ngày.
Christmas is a good opportunity for each of us to prepare our hearts to welcome God, Jesus in, and share the joy of Christmas with everyone. Because the Son of God has come to rescue us from the punishment of sins and gives all believers the eternal life in heaven with him one day.
Nguyện xin mỗi lần chúng ta có thể nói với Chúa rằng, Chúa Giêsu ơi, Ngài luôn được hoan nghênh ở trong lòng này, vì lòng con đây luôn có chỗ cho Ngài.
May every heart be able to say that Jesus is always welcome here in this heart of mine. There's always a room for you, Lord Jesus. May us pray.
Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.